Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Countries Go Broke, The Big Cycle của Ray Dalio là sách phi hư cấu về kinh tế vĩ mô, tài chính công và các cuộc khủng hoảng nợ quốc gia, xuất bản năm 2025. Cuốn sách trình bày cách Dalio nhìn nhận sự tích tụ nợ qua nhiều thập kỷ, rồi cuối cùng dẫn đến giai đoạn điều chỉnh đau đớn như tái cơ cấu nợ, thắt chặt tài khóa, lạm phát cao hoặc mất giá tiền tệ. Tác giả người sáng lập Bridgewater Associates gọi mô hình này là chu kỳ nợ lớn. Ông đặt nó trong một bối cảnh rộng hơn, nơi nợ công tương tác với xung đột chính trị nội bộ, cạnh tranh địa chính trị, biến động tự nhiên và thay đổi công nghệ. Mục đích của sách không phải khẳng định mọi quốc gia sẽ phá sản theo cùng một kịch bản. Thay vào đó, Dalio đưa ra một khung quan sát để người đọc nhận diện các mất cân đối đang tăng lên, hiểu các lựa chọn khó khăn của chính phủ và đánh giá hệ quả đối với nền kinh tế tiền tệ, trái phiếu và tài sản tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu kỳ nợ lớn giải thích vì sao những lần vay nhỏ có thể tích thành khủng hoảng quốc gia. Luận điểm trung tâm của Dalio là các nền kinh tế thường trải qua những chu kỳ tín dụng ngắn, trong đó lãi suất giảm, vay mượn tăng, chi tiêu và giá tài sản được hỗ trợ. Rồi ngân hàng trung ương thắt chặt khi lạm phát hoặc đầu cơ đi quá xa. Một chu kỳ ngắn có thể kéo dài khoảng vài năm và tương đối quen thuộc với nhà đầu tư. Nhưng vấn đề lớn hơn xuất hiện khi sau mỗi lần suy thoái, khu vực công và tư lại khởi đầu đợt phục hồi mới với mức nợ cao hơn trước. Qua nhiều vòng như vậy, dư địa hạ lãi suất để kích thích kinh tế dần thu hẹp, trong khi chi phí trả lãi trở thành gánh nặng cố định. Dalio gọi quá trình tích lũy kéo dài này là chu kỳ nợ lớn, thường diễn ra trong nhiều thập kỷ, thậm chí xấp xỉ một đời người. Khung này giúp phân biệt giữa một đợt suy giảm thông thường và tình trạng mất cân đối mang tính cấu trúc. Theo lập luận của sách, khủng hoảng không chỉ đến từ tỷ lệ nợ cao. Nó xảy ra khi tốc độ tăng nợ và nghĩa vụ trả lãi vượt khả năng tạo thu nhập, tăng thu thuế hoặc khả năng bán thêm trái phiếu cho người mua sẵn lòng nắm giữ chúng. Vì vậy, trọng tâm là quan hệ động giữa nợ, lãi suất, tăng trưởng, lạm phát và niềm tin của chủ nợ, chứ không phải một ngưỡng nợ trên GDP duy nhất. Thứ hai, điểm gãy nằm ở niềm tin của người cho vay và khả năng hấp thụ trái phiếu mới. Dalio mô tả việc một quốc gia đi đến điểm khó khăn như sự suy giảm dần của niềm tin, hơn là một sự kiện xảy ra ngay khi chính phủ công bố mức nợ cao. Chính phủ có thể duy trì thâm hụt trong thời gian dài nếu nhà đầu tư, ngân hàng, quỹ hưu trí và tổ chức nước ngoài tiếp tục mua trái phiếu. Tuy nhiên, cơ chế này trở nên mong manh khi lượng trái phiếu cần phát hành tăng nhanh, lợi suất phải tăng để thu hút người mua và chi phí lãi vay lại làm thâm hụt phình to hơn. Khi đó nợ mới không còn chủ yếu phục vụ đầu tư hay chi tiêu công, mà ngày càng được dùng để đảo nợ và trả lãi cho nợ cũ. Sách nhấn mạnh các tín hiệu như nghĩa vụ trả nợ tăng, nhu cầu phát hành trái phiếu lớn, nguồn cầu suy yếu và áp lực phải tạo thêm tiền để hỗ trợ thị trường nợ. Với Dalio, đây là một vòng phản hồi nguy hiểm. Lợi suất cao làm tài chính công xấu đi, còn tài chính công xấu đi lại khiến người mua đòi lợi suất cao hơn. Quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ có thể chịu đựng lâu hơn vì trái phiếu và tiền tệ của họ được dùng rộng rãi trong thương mại, dự trữ và hệ thống tài chính toàn cầu. Dù vậy, sách không xem đặc quyền này là vô hạn. Nó chỉ kéo dài thời gian điều chỉnh, không xóa bỏ giới hạn do năng lực trả nợ và lòng tin quyết định. Thứ ba, in tiền và chính sách tiền tệ phi truyền thống là lối thoát, có cái giá rõ ràng. Một phần quan trọng trong cách tiếp cận của Dalio là phân tích lựa chọn khi chính phủ không thể dễ dàng giảm nợ bằng tăng trưởng hoặc thắt lưng buộc bụng. Ông dùng khái niệm chính sách tiền tệ 2, thường được hiểu là việc ngân hàng trung ương tạo tiền để mua hoặc hỗ trợ hấp thụ nợ chính phủ. Biện pháp này khác với việc điều chỉnh lãi suất thông thường. Nó thường xuất hiện khi lãi suất đã thấp, nền kinh tế cần thanh khoản hoặc thị trường không còn tự hấp thụ đủ lượng nợ phát hành. Cơ chế này có thể làm giảm nguy cơ vỡ nợ danh nghĩa ngay lập tức và giữ chi phí tài trợ của chính phủ trong tầm kiểm soát. Nhưng nó chuyển một phần gánh nặng sang sức mua của đồng tiền, lạm phát tỷ giá và người nắm giữ tài sản tiền tệ. Người có thu nhập cố định hoặc giữ trái phiếu lãi suất thấp có thể chịu thiệt nếu giá cả tăng nhanh hơn lợi suất nhận được. Ngược lại, người đi vay có thể hưởng lợi khi giá trị thực của khoản nợ bị bào mòn. Dalio không trình bày việc in tiền như giải pháp miễn phí, cũng không coi thắt chặt tài khóa là lựa chọn không đau đớn. Điểm chính là các nhà hoạch định chính sách thường phải phân bổ tổn thất giữa người nộp thuế, người nhận chi tiêu công, người đi vay, chủ nợ và người nắm giữ tiền. Cách phân bổ ấy có thể tác động trực tiếp đến bất bình đẳng và ổn định chính trị. Thứ tư, khủng hoảng nợ được đặt trong tổng chu kỳ. nơi kinh tế liên kết với chính trị và địa chính trị. Điểm khác biệt của cuốn sách là Dalio không tách nợ công khỏi những thay đổi lớn hơn trong trật tự xã hội và quốc tế. Ông đặt chu kỳ nợ lớn vào cái mà ông gọi là tổng chu kỳ, gồm sự phân cực chính trị trong nước, cạnh tranh giữa các cường quốc, biến cố tự nhiên và thay đổi công nghệ. Lập luận này có cơ sở thực tế ở chỗ nợ không được quản lý trong chân không. Một chính phủ đang chịu gánh nặng lãi vay lớn sẽ khó tăng chi cho quốc phòng, hạ tầng, an sinh hoặc ứng phó thiên tai mà không làm thâm hụt cao hơn. Đồng thời, căng thẳng xã hội có thể khiến cải cách thuế, cắt giảm chi tiêu hay tái cơ cấu nợ trở nên khó thực hiện về mặt chính trị. Cạnh tranh địa chính trị cũng ảnh hưởng đến dòng vốn, nhu cầu đối với đồng tiền dự trữ và mức độ tin cậy giữa các quốc gia. Dalio còn xem công nghệ, đặc biệt là các thay đổi có khả năng nâng năng suất hoặc làm đảo lộn thị trường lao động, là một lực có thể cải thiện hoặc làm trầm trọng thêm chênh lệch xã hội. Khung tổng chu kỳ giúp người đọc tránh suy luận đơn tuyến rằng chỉ cần nhìn vào tỷ lệ nợ là đủ để dự báo tương lai. Tuy nhiên, chính sự kết nối nhiều chu kỳ này cũng là điểm gây tranh luận. Một số nhà phê bình cho rằng số lượng khái niệm chu kỳ chồng lấp có thể làm mô hình trở nên quá rộng và khó kiểm chứng chặt chẽ. Cuối cùng, giá trị thực hành của sách là bộ câu hỏi đánh giá rủi ro, không phải công thức dự báo chính xác. Dalio hướng cuốn sách tới nhà hoạch định chính sách, người làm tài chính và công chúng quan tâm đến hệ quả của nợ công. Giá trị ứng dụng rõ nhất nằm ở việc buộc người đọc theo dõi một nhóm câu hỏi thay vì chỉ nhìn vào tiêu đề tin tức hàng ngày. Nợ đang tăng nhanh hơn thu nhập quốc dân và nguồn thu ngân sách hay không? Chi phí lãi vay đang chiếm phần nào trong chi tiêu công? Chính phủ cần bán bao nhiêu trái phiếu mới, ai là người mua, và họ có tiếp tục mua khi lợi suất hoặc rủi ro thay đổi không? Ngân hàng Trung ương còn bao nhiêu dư địa để hạ lãi suất? Đồng tiền có đứng trước nguy cơ mất giá hay không? Những câu hỏi này hữu ích cho việc đánh giá sức khỏe tài chính của một quốc gia và các rủi ro đối với trái phiếu, tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản quốc tế. Tuy nhiên, sách nên được đọc như một khung phân tích hơn là máy dự báo. Các đánh giá về giai đoạn chu kỳ phụ thuộc vào dữ liệu, giả định và cách diễn giải. Một số phản hồi phê bình cũng lưu ý rằng phương pháp cụ thể để suy ra các xác suất hoặc định vị chính xác một quốc gia trong chu kỳ chưa luôn được trình bày đầy đủ. Vì thế, cách dùng hợp lý nhất là kết hợp khung của Dalio với dữ liệu công khai, phân tích thể chế và các quan điểm kinh tế khác. Kết luận, How Countries Go Broke phù hợp với người muốn hiểu nợ công vượt ra ngoài những tranh luận đơn giản kiểu nợ cao luôn xấu hoặc quốc gia có thể vay vô hạn. Người làm đầu tư, tài chính, chính sách công, kinh doanh có tiếp xúc với lãi suất và tỷ giá sẽ nhận được một khung hữu ích để liên hệ ngân sách nhà nước với thị trường trái phiếu, tiền tệ, lạm phát và tăng trưởng. Độc giả phổ thông cũng có thể dùng sách để hiểu vì sao các lựa chọn như tăng thuế, giảm chi, vay thêm, tái cơ cấu nợ hay in tiền đều tạo ra người được lợi và người chịu chi phí. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách kinh tế vĩ mô chỉ tập trung vào một cuộc khủng hoảng hoặc một công cụ chính sách là tham vọng ghép lịch sử tài chính dài hạn với hành vi của các chủ nợ và những biến động chính trị, địa chính trị rộng hơn. Dalio viết từ góc nhìn của một nhà đầu tư vĩ mô, nên ông đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu thị trường và sự thay đổi niềm tin. Dù vậy, người đọc nên giữ thái độ phản biện. Mô hình chu kỳ có sức mạnh tổ chức dữ liệu và gợi mở các mối liên hệ, nhưng không thay thế cho phân tích chi tiết về thể chế, cơ cấu kinh tế và hoàn cảnh riêng của từng nước. Chính sự kết hợp giữa một khuôn khổ dễ ghi nhớ, quy mô lịch sử lớn và lời cảnh báo thực tế về các đánh đổi chính sách khiến sách khác biệt trong dòng sách về nợ và khủng hoảng tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Dalio, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!